Kính chào các tín hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là ASEAN 2017, Mỹ trội tàu lép, Việt Nam Cộng sản lộ mặt thừa sai. Tôi nhắc là ASEAN 2017, Mỹ trội tàu lép, Việt Nam Cộng sản lộ mặt thừa sai. Cái tựa đề này là có ý nghĩa rằng sau hội nghị APEC ở Đà Nẵng thì đến hội nghị ASEAN 2017 ở bên Philippines. Mà trong cái hội nghị này thì Mỹ chủ động và anh tàu thì lép vế, và qua những cái thái độ và phát biểu cũng như là thỏa thuận thì Việt Nam Cộng sản lộ mặt là nó vẫn là tiếp tục là tay sai của tàu. Tôi nhắc lại rằng APEC là Asian Pacific Economic, là cái tập hợp có tính cách kinh tế, địa kinh tế nhiều hơn là địa chính trị. Nhưng mà riêng ASEAN thì cái tên của nó đã nói lên rồi, Association of Southeast Asian Nation, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Cái tên này nó nói lên rằng cái hội họp này nó tính cách địa chính trị nhiều hơn là địa kinh tế, và vì thế cho nên thành viên của APEC có đến 21 thành viên, trong khi thành viên của ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, vì nó chỉ Đông Nam Á thôi cho nên nó chỉ có 10 thành viên. Và 3 thành viên yêu cầu tham gia từ lâu rồi và được chấp nhận là anh Nhật là 1, anh Nam Hàn là 2 và anh Trung Cộng là 3, là tham gia chứ không phải là hội viên. Trong khi đó thì có nhiều nước quan sát viên, và có một cái điểm tương đồng là từ APEC cho đến ASEAN 2017 thì là các cái quốc gia thành viên dự hội đều bị không thể không nói đến vấn đề vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, không thể không nói đến vấn đề Biển Đông. Và riêng ông Tổng thống Mỹ thì ông nhấn mạnh rằng ở cả hai cái hội nghị này ông thêm vào cái mậu dịch đơn phương, là song phương hay là đa phương, nhưng mà mậu dịch phải công bằng, là vì nước Mỹ chịu thiệt thòi của quá nhiều rồi. Và ở nghị APEC thì chúng ta thấy rằng trong cái thương lượng về các vấn đề Bắc Triều Tiên và vấn đề Biển Đông thì ông Tổng thống Mỹ luôn luôn nhắc đến vấn đề mậu dịch cộng đồng. Và với cái chuyến đi Á Châu này thì kết quả là anh tàu đã phải cúng cụ cho Mỹ 200 mấy chục tỷ đô la để cân bằng cái mậu dịch trong phương mà làm cho Mỹ thiệt thòi. Và bên Nhật cũng bên Hàn, Đại Hàn thì ông Donald Trump cũng đã được một số bán vũ khí. Tổng cộng thì ông chỉ nói là chỉ có 300 tỷ thôi, nhưng mà tôi thấy có các con số mà tôi đưa ra tuần trước thì nó đến hơn 300 tỷ nhiều. Và với sự hiện diện của ông Tổng thống nước Mỹ và với cái phong thái thương lượng của ông, thì tỏ ra rằng nước Mỹ luôn luôn chủ động trong mọi trường hợp. Vì thế cho nên tôi đặt cái tựa đề là Mỹ trội mà tàu thì lép. Tàu thì đã lép từ hồi cái APEC ở Đà Nẵng rồi. Trước khi đến APEC Đà Nẵng thì ông Donald Trump đã ghé nước tàu, và nước tàu đã phải cúng cụ mấy trăm tỷ mậu dịch là không cân bằng. Đồng thời Tập Cận Bình đã đón ông Donald Trump như là một vị vua chúa, và ông Donald Trump đã cũng rất là khen ngợi, làm cho người ta thấy rằng thì dường như là anh tàu bây giờ trở thành một người bạn quý của ông Donald Trump rồi. Và từ Bắc Kinh sang đến Đà Nẵng thì thái độ của anh tàu vẫn lép vế như thế. Và riêng cả APEC Đà Nẵng lẫn ASEAN Manila, ông Tổng thống Mỹ luôn luôn nhắc là về cái tên. Ông không gọi cái ASEAN này là ASEAN, mà ông cứ nói, đưa ra cái chủ trương Indo-Pacific. Từ khi ông ở Đà Nẵng thì tôi đã bàn luận, bình luận về cái tên này rất nhiều. Nhiều người cứ nói rằng ông nói sai là Asian Pacific chứ không phải là Indian nữa. Nhưng mà thực ra là không có sai gì cả. Cái đó là chủ ý của ông. Là bởi vì ông nói rằng nếu mà nói Thái Bình Dương thì Ấn Độ cũng là một nước Á Châu Thái Bình Dương vậy. À, tuy rằng Ấn Độ nó là Ấn Độ Dương, nhưng mà Ấn Độ cũng là một nước Á Châu, Á Châu vậy. Và với cái chủ trương như thế thì ông đến dự cái hội nghị các nước Đông Nam Á mà ông cứ mở rộng cái phạm vi ra như thế, mở rộng cái quỹ đạo ra như thế. Nhằm mục đích gì? Tôi đã bàn luận từ khi ông còn ở APEC Đà Nẵng rằng khi ông đưa ra cái đó là nước Mỹ chủ trương chặn đứng con đường tơ lụa của tàu cộng, chặn đứng cái kế hoạch Trung Quốc mộng mà nói là một vành đai một con đường. Anh Tập Cận Bình, anh đề cao con đường tơ lụa. Năm xưa khi mà Đế quốc quân chủ tàu dùng con đường đi bán tơ lụa về trên đất liền, đi sang, đi đường bộ, đi cưỡi ngựa, cưỡi lạc đà, đi sang tận Trung Đông và sang tận Âu Châu để bán hàng tơ lụa. Bây giờ ông dùng cái hình ảnh đó, ông đặt tên là một vành đai một con đường. Một con đường của nó là con đường tơ lụa đó. Còn vành đai là cái gì? Là cái con đường bành trướng trên đường biển qua Thái Bình Dương, qua Ấn Độ Dương, qua Âu Châu, Trung Đông và Bắc Phi. Và trong cái đại hội 19 của Đảng Cộng sản Tàu, anh Tập Cận Bình anh không quên khoe khoang cái mũi bành trướng sang đến tận Phi Châu và Bắc Phi. Ông khoe khoang rằng nước tàu đã có một cái căn cứ quân sự ở Djibouti. Và chính vì thế cho nên nước Mỹ không thể làm ngờ được. Khi mà ông Donald Trump còn đang tranh cử, ông đã có coi nước tàu là kẻ thù của nước Mỹ, ăn hoang phá hoại nước Mỹ rất nhiều. Mà bây giờ anh Tập Cận Bình là Trung Quốc mộng rồi thì con đường tơ một vành đai một vành đường, thì ông Donald Trump Tổng thống Mỹ không thể không nói đến cái kế hoạch gọi là Ấn Độ Thái Bình Dương. Thì tôi coi cái khi ông mở rộng cái vòng tay của ông sang đến Ấn Độ thì tôi đã thấy ngay rằng đấy là chặn đứng cái con đường tơ lụa mà vành đai một con đường biển, bành trướng đường biển. Tôi nhắc lại rằng Tập Cận Bình qua đại hội 19 vừa rồi là nhiệm kỳ thứ hai, năm năm trước khi anh được bầu làm tổng bí thư Đảng Cộng sản, kiêm chủ tịch nước, kiêm tổng quân ủy, nắm hết quyền hành trong nước, thì lúc đó anh đã nói đến con đường tơ lụa rồi. Và sau nhiệm kỳ nhất một, anh củng cố được quyền hành và anh lại nhắc lại con đường tơ lụa, thì tự anh ấy đã biến thành, dù rằng nước Mỹ từ trước nay vẫn coi nước tàu của anh Tập Cận Bình là một đối tác, thì với cái sự khoe khoang Trung Quốc mộng của anh như thế thì nước Mỹ không thể không có kế hoạch đối phó. Và từ nhiệm kỳ một của anh Tập Cận Bình thì anh đã lộ rồi, khiến cho khi anh đăng quang cái nhiệm kỳ một, anh cũng không được nước Mỹ tiếp ở Tòa Bạch Ốc. Ông Obama, ông tiếp anh Tập Cận Bình ở một cái địa điểm ở California này. Và đến anh Tập Cận Bình nhiệm kỳ 2 thì ông Donald Trump cũng không tiếp anh Tập Cận Bình ở Tòa Bạch Ốc, mà chỉ tiếp ở Florida. Nhưng mà ông Donald Trump, ông là một nhà thương lượng, ông đã viết nguyên cuốn sách là Nghệ Thuật Thương Lượng đó. Ông luôn luôn dùng thương lượng để ông ép anh Tàu phải làm những cái điều mà nước Mỹ muốn đối phó với Bắc Triều Tiên. Từ cái chỗ là lựa khà lựa khựa, đời 8 năm của Obama từ nhà Hồ Cẩm Đào mới sang Trạch Dân cũng thế, là đưa thằng Bắc Triều Tiên vào hội nghị 6 bên và cho nó cả mấy chục năm lươn lẹo, và tiếp tục từ cái lúc mà nó chưa có vũ khí nguyên tử, bây giờ nó có bom nguyên tử rồi, mà nó có hỏa tiễn rồi, là do anh Tàu giấm dúi gây dựng nó lên. Và bây giờ thì lộ tẩy. Và ông Donald Trump, ông dùng những cái phương pháp vừa đánh vừa vuốt và vừa bố trí những nước cờ rất là tỉ mỉ tinh vi để dồn anh Tàu về cái thế không thể tiếp tục gian lận để che chở cho thằng tay sai Bắc Triều Tiên. Và bây giờ đi đến mức là Tập Cận Bình phải cúng cụ mấy trăm tỷ đô la để mà mời mọc ông Tâm đi vào con đường thương lượng. Nhưng mà ông Tâm vẫn khen anh Tập Cận Bình là một người bạn tốt, đã làm rất nhiều những điều mà nước Mỹ mong muốn. Nhưng mà luôn nói rằng như thế vẫn còn chưa đủ. Anh cúng cụ 200 mấy chục tỷ đô la, nhưng mà cái chênh lệch cán cân thương mại là tới 300 mấy chục tỷ đô la cơ. Tuy là khen ngợi nhưng mà vẫn nói là chưa đủ. Và đấy là APEC đã thế rồi, bây giờ đến ASEAN ông tiếp tục nói như thế. Và ông nói nhắc đến Indo-Pacific, nhắc đến vai trò của Ấn Độ. Và ngay trong hội nghị ASEAN ở Manila này cũng thế, ông Trump đã có những đồng minh là nước Nhật, là Canada, là Úc, Australia, là New Zealand, là cũng ngoài cái vấn đề là nhắc nhở về cái việc trước khi giới nguyên tử của Bắc Triều Tiên luôn luôn nhắc tới cái vấn đề là đối phó với anh Tàu, đối phó với con đường tơ lụa bành trướng của anh Tàu. Cho nên càng từ khi khai mạc cho đến khi kết thúc, từ cái lúc còn dự thảo cái thông cáo chung cho đến lúc công bố cái đó, là chúng ta thấy rằng vai trò của nước Mỹ luôn luôn là vai trò chủ yếu. Và mục tiêu rõ rệt nhất là vấn đề Bắc Triều Tiên bây giờ là nó gần mấp mé rồi. Cụ thể là anh ổn này, lâu lâu anh cứ phóng lên một cái hỏa tiễn để anh thử bom nguyên tử lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu để anh dọa thế giới rằng thì không có được. Trước khi giới anh không phải coi, phải công nhận anh là một siêu cường có vũ khí nguyên tử. Và anh bị ông Donald Trump, ông ấy chọc ghẹo, ông cứ đưa ra những lời thách đố, mỗi lần thách đố như thế anh lại gân lên một phát. Anh gân lên đến cái độ mà cái hầm thử bom nguyên tử của anh nó sập, chết mấy trăm mạng. Và bây giờ các chuyên gia đã vạch ra rằng anh mà dám thử nữa đó thì cái núi mà anh dựa vào để có cái hầm thử bom nguyên tử, cái núi nó cũng sập luôn. Và cái núi nó sập thì cái nước Triều Tiên, Bắc Triều Tiên còn ra cái thông chế gì nữa. Cho nên khi đến dự hội nghị APEC, ông Donald Trump ông viện cớ rằng để bảo vệ an ninh cho chuyến đi của Tổng thống, đưa ba cái hàng không mẫu hạm biểu tập trận với Nam Triều Tiên, tập trận với nước Nhật ở cái biển Triều Tiên, mà không thấy anh ổn anh phóng một cái hỏa tiễn nào. Khi mà chưa, người ta chưa cái diễu võ ra ngoài, thành ra là ở đất liền mà hầm sập thì anh phải thử bom nguyên tử ở Thái Bình Dương. Mà anh nói thế, người ta chờ đợi anh thử coi anh là làm sao anh ra được Thái Bình Dương mà anh thử. Anh chưa có cái đầu đạn nguyên tử gắn vào đầu hỏa tiễn, làm sao anh ra hết được. Đấy, thì tôi xin nhắc lại, từ APEC cho đến ASEAN, Manila, nước Mỹ đã vạch rõ rằng nước Mỹ cùng các đồng minh cái mục tiêu chính là đối phó với anh Tàu. Thằng nhà anh chủ nhà Manila, anh lập trường lươn lươn lẹo lẹo, lúc thì anh thân Tàu, lúc thì anh ca tụng Mỹ, thì lúc anh lại chửi Tàu, lúc là chửi Mỹ. Tôi còn nhớ rằng khi mà ông Donald Trump ông mới đắc cử, anh Duterte anh hô lên là Donald Trump vạn tuế. Sau đó anh lại chọc ghẹo ông Donald Trump nhiều câu rất là hỗn. Nhưng mà bây giờ thì ơi, ở cái ASEAN Manila này thì anh ấy nịnh bợ ông Donald Trump tối đa. Tôi có cái bản tin, lát nữa tôi sẽ đọc cái bản tin đó, là trong một bữa tiệc đãi khách của Duterte, anh lại đi hát một bài hát Philippines để anh tặng cho Donald Trump. Nhưng mà cái thái độ của anh giống anh Việt Nam Cộng sản, là luôn luôn giữ chung bình điểm giữa Mỹ và Tàu. Cho nên anh luôn luôn nói là không bàn vấn đề Biển Đông đâu rồi kia. Nhưng mà cái thông cáo chung, cái cuộc họp giữa anh ấy với lại Donald Trump thì lại có nói vấn đề Biển Đông. Nhưng mà nói vấn đề Biển Đông theo cái kiểu mà Mỹ tự nói từ xưa đến giờ. từ anh Việt Cộng cho đến anh Philippines. Nhắc đến vấn đề Biển Đông, không bao giờ nhắc đến cái đòi hỏi chủ quyền của anh Tàu. Anh Tàu anh nói rằng thì là Biển Đông là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, là nó một thực tế không thể chối cãi được. Nhưng mà ở hội nghị ASEAN này, các anh ấy điều chỉnh ngôn ngữ đi một tí, vẫn chống Tàu ở Biển Đông, nhưng mà chỉ nói giống nói theo lập trường của Mỹ là anh em anh công xác nhận cái chủ quyền của anh Biển Đông, thì tàu về đi qua đấy phải xin phép anh, tàu bay ở trên không phận phải xin phép anh. Bây giờ hội nghị ASEAN này cũng lại nhắc lại rằng chúng tôi bảo vệ cái quyền tự do hàng hải, tự do trên không của chúng tôi ở trên vùng Biển Đông. Và anh nói như thế thì thái độ của anh Tàu như thế nào? Anh Tàu cũng lại nói chơi theo, chúng tôi sẵn sàng thương lượng để về vấn đề mà đi lại với vấn đề ấy. Thành ra anh Tàu là lép vế rõ ràng. Để lát nữa tôi có những cái thông tin thái độ của anh Tàu khi mà người ta không nói đến vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, ta chỉ nói vấn đề tự do lưu thông, tự do hàng hải thôi, thì anh Tàu bèn chịu liền, không có cãi, không có đưa ra cái chuyện là chủ quyền bất khả thương lượng của Tàu ở Biển Đông nữa. Tóm lại là anh Tàu thấy cái nước Mỹ và các đồng minh đưa ra cái chiêu gọi là Indo-Pacific. Chúng ta nhớ rằng thì Ấn Độ vẫn còn tiếp tục tranh cãi vấn đề biên giới với anh Tàu. Và Ấn Độ và đồng minh của anh Nepal đã chặn cái con đường gọi là xe lửa. Anh Tàu là chuyên môn đánh bành trướng bằng cái lối anh gạ viện trợ cho các nước láng giềng là làm con đường xe lửa cao tốc. Bây giờ bị Ấn Độ chặn rồi đó rồi, còn đi lên trên con đường cao tốc đó chặn lại rồi, và cái con đường dầu hỏa của anh ấy cũng đã bị chặn rồi, và những cái mua chuộc của anh đầu tư ở Phi Châu với Trung Đông đã bị đuổi về hết rồi. Bây giờ chỉ còn có Á Châu Thái Bình Dương thôi, và ông Donald Trump muốn đưa cái chiêu là Indo-Pacific này thì chặn luôn ở Á Châu Thái Bình Dương, làm sao mà anh tiếp tục là cái mộng Trung Quốc, mộng làm chủ thế giới và chia đôi đất, chia đôi thế giới với nước Mỹ. Và ở hội nghị ASEAN Manila này, anh Tàu lép vế rõ ràng là vì anh còn nợ Mỹ, nợ thế giới cái cục nợ Bắc Triều Tiên. Anh hứa anh làm chưa đủ, anh làm đủ rồi, nhưng mà thế giới cũng như nước Mỹ nói là chưa đủ đâu, bây giờ anh mắc cái nợ, cục nợ Bắc Triều Tiên là anh nuốt chưa xong, cho nên ở ASEAN Manila này anh phải lép về. Anh không cần tôi nói lại là anh không cần nhắc đến chủ quyền không thể tranh cãi của anh em Biển Đông. Anh chỉ cần nói là chúng tôi sẵn sàng thương lượng. Riêng về anh Việt Nam Cộng sản, Tàu nó xâm phạm chủ quyền Biển Đông của nước Việt Nam rõ ràng như thế. Mà ở hội nghị ASEAN Manila, anh không hề dám nói một câu về chủ quyền của anh ở Biển Đông. Ấy là chưa kể rằng khi Philippines dưới quyền ông Tổng thống Aquino đã đưa vấn đề Biển Đông ra Tòa án Trọng tài Quốc tế, và Tòa án Trọng tài Quốc tế đã bác bỏ cái chủ quyền của anh ở Biển Đông rồi, thì lúc đó anh Việt Nam Cộng sản có dám đi kiện theo với Phi Tập Tân đâu. Anh thụt nhà anh cứ đòi hỏi chủ quyền bằng cái mồm bằng mồm. Và qua cái hội nghị ASEAN Manila này, chẳng những anh không dám hó hé về vấn đề chủ quyền của anh ở Biển Đông tranh cãi với Tàu, mà anh lại còn khi anh Tàu nói sẵn sàng thương lượng và thương lượng riêng với anh ấy, thì anh lại xác nhận rằng anh ủng hộ con đường tơ lụa Tàu, ủng hộ cái kế hoạch một vành đai một con đường của Tàu. Đấy, vì thế cho nên tôi đặt tựa đề cái bài bình luận thời sự tuần này, có tựa đề là ASEAN 2017, Mỹ trội Tàu lép và Việt Nam Cộng sản lộ mặt thừa sai. Bây giờ là những tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 13 tháng 11 có tựa đề là Thượng đỉnh ASEAN Biển Đông vắng bóng trong lời khai mạc, tức là anh Duterte là trong lời khai mạc anh nói nhớ tự nhiên không nói đến Biển Đông. Và tôi nhắc lại rằng trước khi cái hội nghị ASEAN Manila xảy ra thì dư luận quốc tế để là thế nào cũng phải nói vấn đề Bắc Triều Tiên, thế nào cũng nói vấn đề Biển Đông, nhưng mà anh chủ nhà cái nhất định là anh không nói đến Biển Đông. Và anh còn tố cáo rằng thì là nguyên văn là những cái đầu nóng khác muốn chúng ta đối đầu về nhiều vấn đề với Trung Quốc. Rồi, nhưng mà đài RFI Pháp cũng nhắc đến những cái thông tin tiết lộ từ bản dự thảo tuyên bố chung của hội nghị, thì cũng nói rằng thì là các nước ASEAN sẽ không xem sự tương đối yên tĩnh trong tranh chấp Biển Đông là điều hiển nhiên. Và hãng tin Reuters trích dẫn được một cái bản dự thảo, không biết làm sao mà anh coi lén được. Nguyên văn như thế này: trong khi tình hình hiện yên tĩnh hơn, chúng ta không thể xem sự tiến bộ này là điều hiển nhiên. Quan trọng là chúng ta hợp tác để duy trì hòa bình, sự ổn định, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế. Đấy, luật pháp là cái luật biển 1982 đó. Thế anh chơi chủ nhà nói thế, nhưng mà dự thảo thì nói như thế. Và hãng tin Reuters cũng nói rằng thì trong bối cảnh đó, truyền thông Philippines cho biết là dự thảo cũng khẳng định rằng Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN đã đồng ý bắt đầu đàm phán về bộ quy tắc ứng xử. Vì nó đã đàm phán, tức là không có vấn đề là một đề nhánh xác nhận chủ quyền nữa. Và bây giờ bản tin của đài BBC ngày 13 tháng 11 trích dẫn phóng viên kinh tế khu vực châu Á là Karishma Vaswani có tựa đề là vị thế Philippines trong chiến lược của Hoa Kỳ. Và ông phóng viên này ông cho rằng chiến lược của Donald Trump là một bí ẩn. Nhưng liệu chìa khóa để hiểu được mục tiêu của Hoa Kỳ ở châu Á nằm ở quốc đảo được biết đến với tình hình chính trị hỗn loạn Philippines hay không? Rõ ràng là Philippines như tình trạng của nhiều quốc gia châu Á khác hiện nay từng mắc kẹt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đúng không? Anh Philippines thì mắc kẹt, chứ còn anh Việt Nam Cộng sản lại chết chẹt chứ không phải mắc kẹt mà thôi. Thì ký giả này cũng nói lần lượt nói đến chính cái mắc kẹt của anh Philippines giữa Tàu và Mỹ. Mặc dù chuyến công du của ông Trump chắc chắn là để cố gắng thể hiện cho khu vực này thấy Hoa Kỳ đang quan tâm tới châu Á ở một mức độ nào đó. Rõ ràng Tổng thống Mỹ quan tâm sâu sắc hai vấn đề, Bắc Hàn và thương mại. Tôi, anh ký giả này chỉ nhìn thấy thôi, nhưng mà tôi nhìn là anh Tàu là chính, còn Bắc Hàn thì là cái đuôi của cái đối phó với Tàu mà thôi. Tóm lại là bản tin của đài BBC không quên nhắc lại rằng anh Duterte, anh đã từng nói công khai rằng anh xác nhận rằng ông ngoại của anh là người Tàu. Và bản tin nhắc lại rằng thì Philippines và Mỹ có những quan hệ lâu dài. Chiến tranh Mỹ-Phi kéo dài 3 năm, bắt đầu từ 1899. Nhưng mà sau đó nước Mỹ làm chủ Philippines, nhưng mà năm 1946, tức là Hoa Kỳ đã trao trả độc lập cho Philippines. Tức là nước Mỹ cai trị Philippines chỉ có 45 năm mà thôi. Đấy. Sau độc lập, Philippines ra duy trì quan hệ, không biết là cái bản tin này dịch cái chữ gì, quan hệ phập phù. Tức là tôi nghĩ là quan hệ nó chia rời khi khác. Nhưng mà bản tin không quên nhắc lại rằng quân Hồi giáo nổi loạn ở phía Nam Philippines, ở mấy cái đảo ở Nam Philippines đã được Mỹ giúp đỡ để dẹp ra đó. Và bản tin cũng không quên nhắc lại là anh Philippines, anh mắc kẹt giữa hai cái thế lực là Mỹ và Tàu. Và anh giống anh Việt Nam Cộng sản nói vẫn là cân bằng quyền lực giữa hai. Và bản ký giả này cũng không quên nhắc lại rằng Bắc Kinh đang tiến vào Philippines với cam kết đầu tư trị giá 9 tỷ đô la và các dự án một vành đai một con đường. Philippines đã có thời gian tích cực chống nâng lại các tuyên bố của chúng ở bên trong. Đây là thời gian ông Aquino làm tổng thống chứ không phải này. Đấy. Bây giờ vấn đề Bắc Triều Tiên như thế nào? Bản tin cho biết rằng hãy nhớ lại khi Donald Trump viết trên Twitter rằng ông sẽ ngừng giao dịch thương mại với bất kỳ quốc gia nào kinh doanh với Bắc Hàn. Thế nhưng vào thời điểm này, đây là một động thái không thực tế, chủ yếu bởi vì nó sẽ khiến Mỹ tổn thương về lâu dài. Nhưng lạ lùng hơn cả là phản ứng của Philippines. Tôi nghĩ trước khi xét được Bắc Triều Tiên mà ông ký giả mới bảo là tổn thương Mỹ về lâu dài. Nhưng mà anh đưa ra rằng cho thế giờ phút này đưa ra cái thông tin rất là đáng chú ý. Thương mại giữa Manila và Bắc Triều Tiên tăng tới 170% năm 2016. Tức là khi nó bị cấm vận thì cái lỗ thông hơi của nó là chính là anh Philippines. Nhưng mà khi tin này trở thành tiêu điểm, chính phủ của Duterte ngay lập tức có biện pháp khắc phục cái sự cân bằng này bằng cách cắt đứt thương mại ngay với Bắc Hàn. Nhưng một lý do thực tế khác là Philippines đạt ít nhất 8 tỷ đô la thương mại với Mỹ mỗi năm so với 53 triệu đô la với Bắc Hàn. Anh tăng như thế mà cũng chỉ có tới 53 triệu thôi. Đó. Tuy nhiên có một điều mà Philippines và Mỹ có thể đồng ý với nhau là quan điểm của họ về các vấn đề nhân quyền. Đó. Tức là không nói đến nhân quyền cho gì cả. Đó. Và bản tin cũng cho biết rằng tính nết của ông Donald Trump với ông Duterte hơi giống nhau. Đấy, đại khái là bản tin của một ký giả. Bây giờ bản tin của đài RFI Pháp ngày 13 tháng 11. Mỹ Philippines 2. Trump dàn cảnh đồng cảm với Duterte được. Chưa gặp mặt thì hai bên khích bác nhau, nhưng gặp mặt thì hai bên coi nhau là bạn. Trong cuộc hội kiến tại Manila, Tổng thống Mỹ Donald Trump dàn cảnh thái độ hòa thuận với đồng nhiệm Philippines Duterte trước mặt phóng viên quốc tế. Theo AFP, sáng thứ Hai 13 tháng 11, 2017, trước giờ hội kiến song phương tại Manila, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Philippines tỏ ra rất hợp ý và bông đùa với nhau một cách thoải mái. Sau cuộc hội kiến dài 40 phút, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines cho biết là hồ sơ nhân quyền không được đề cập đến. Khác với người tiền nhiệm, Tổng thống Trump nhấn mạnh ông là bạn của chính quyền Duterte. Khi bên Philippines khoe như thế thì bên phía Mỹ, phát ngôn viên Nhà Trắng là Sarah Sanders bảo đảm là nhân quyền có được đề cập đến một cách ngắn gọn. Đấy. Và người ta cắt nghĩa rằng thì có đề cập là vì chính quyền Trump cam kết là không tố cáo công khai, nhưng không thụ động và thiên về lối vận động kín đáo, có nhưng mà kín đáo thôi chứ không công khai. Và một cái bản tin nữa là đài VOA ra ngày 14 tháng 11 đăng cái tin ngộ lắm. Tổng thống Philippines hát tặng ông Trump. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngân nga một bản nhạc tình nổi tiếng của Philippines tại bữa tiệc tối của các nhà lãnh đạo châu Á ở Manila, và sau đó cho biết là ông đã đáp lời yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau đó Tổng thống Philippines tuyên bố: thưa quý vị, tôi hát ngẫu hứng, không được mời, mà theo lệnh của ngài Tổng Tư lệnh Mỹ. À, đùa với nhau đấy. Là, tóm lại là ông Philippines không còn kèn cựa với ông Donald Trump nữa. Bây giờ đài RFP Pháp, tôi trích dẫn vào đây tham khảo là vì nó có tựa đề là con đường tơ lụa mới của Trung Quốc ngổn ngang bê tắc. Kế hoạch con đường tơ lụa mới, tức dự án một vành đai một con đường, tàu nó tiến tàu là nhất đới nhất lộ của chính quyền Bắc Kinh, chiếm một vị trí quan trọng trong cương lĩnh hành động của ông Tập Cận Bình, được đặc biệt nhấn mạnh tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng trước. Kế hoạch này là một biểu tượng cho sức mạnh đang lên của Trung Quốc trên phạm vi toàn thể. Trên thực địa, việc triển khai dự án chưa ra sao. Một số quan sát gần đây cho thấy rằng hàng hòa loạt công trình khổng lồ của dự án tại nhiều quốc gia đang bị đình trệ. Tôi nhắc lại là đang bị đình trệ. Rồi trích dẫn bài nhận định của hãng tin AP mô tả nguyên văn nhé: dự án đường sắt ở Indonesia đang hoàn toàn bất động, khu công nghiệp ở Kazakhstan trống rỗng phân nửa, nhiều công trình tại Pakistan bị đe dọa tấn công. Tình trạng thực tế của những con đường tơ lụa mà Trung Quốc trông đợi còn rất xa với các tuyên bố đầy tham vọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Dự án một vành đai một con đường ông Tập Cận Bình khởi xướng từ năm 2013. Một vành đai một con đường với đường điện biển nối liền với châu Phi và châu Âu qua biển Đông, Ấn Độ Dương. Hàng loạt công trình đường xá, hải cảng, đường sắt, khu công nghiệp được dự kiến xây dựng tại 65 quốc gia với tổng đầu tư hơn 1.000 tỷ đô la. Tuy nhiên, thực tế tương phản hoàn toàn với những tuyên truyền hùng biện của các lãnh đạo Trung Quốc. Rất nhiều dự án trong số đó được tiến hành hoặc tại các quốc gia với nền dân chủ đang bị chao đảo, hoặc tại các chế độ độc tài, hoặc những nơi các lực lượng nổi dậy thường xuyên đe dọa, ví dụ như Indonesia. Khởi sự dự án vào tháng 1 năm 2016 tại khu vực miền Tây đảo Java. Tuy nhiên, theo chứng kiến của nhiều phóng viên AP mới đây, thì thấy rằng chưa hề có dấu vết gì của tuyến đường sắt tương lai. Bộ trưởng Giao thông Indonesia và các công ty Indonesia và Trung Quốc tham gia dự án này được hỏi thì từ chối trả lời các câu hỏi của hãng AP. Một dự án đường sắt cao tốc khác nối liền Trung Quốc với Singapore qua Lào, Thái Lan và Malaysia cũng ở trong tình trạng tương tự. Đoạn đường qua Thái Lan bị chậm do các tranh chấp về tài chính, điều kiện vay tiền cũng như quy định liên quan đến thi công. Chỉ đến tháng 7 năm 2017, chính quyền quân sự Thái Lan mới phê chuẩn khoản kinh phí 5,2 tỷ đô la để khởi sự công trình. Tại Lào, tuyến đường dự kiến dài 145 cây số. Tuy nhiên, quốc gia được coi là đồng minh ruột của Bắc Kinh này, tại quốc này, dự án đã gây rất nhiều phản đối do giá thì đắt, khoảng 5 tỷ đô la, tương đương với một nửa tổng sản phẩm quốc nội của Lào. Bên cạnh các quốc gia Đông Nam Á nói trên, Trung Quốc còn chọn đầu tư tại những nước nguy hiểm về an ninh như Pakistan. Nhiều hợp đồng giữa Bắc Kinh và Islamabad tổng số trị giá 46 tỷ đô la được ký kết năm 2013 với mục tiêu xây dựng một hành lang đường bộ và đường ống năng lượng đã ống chuyển khí đốt và dầu hỏa, đường ống năng lượng nối liền khu vực viễn tây hẻo lánh của Trung Quốc với vùng biển Nam Á. Tuy nhiên, tại tỉnh Balochistan tây nam của Pakistan, các lực lượng nổi dậy đã tấn công vào các công trình xây dựng đường ống dẫn dầu, một số đoàn tàu và kể cả các kỹ Trung Quốc. Nhìn chung, cho dù các dự án đường tàu cao tốc của Trung Quốc được giới lãnh đạo Trung Quốc và chính quyền các nước đối tác thường xuyên ca ngợi và cổ vũ, người dân thường tại các địa phương nơi tàu cao tốc dự tính sẽ đi qua không hề hưởng ứng. Trả lời AP và dân làng Indonesia nhận xét như thế này: tàu cao tốc không phải cho chúng tôi, chỉ những nhà kinh doanh cỡ bự mới nghĩ rằng thời giờ là tiền bạc. Bây giờ đến tôi hoan nghênh cái bản tin này nhắc đến Ấn Độ Thái Bình Dương với cái tiểu đề mục là biển Ấn Độ Thái Bình Dương, bộ tứ Ấn Nhật Mỹ Úc là đầu nhóm họp. Trong lúc Trung Quốc nỗ lực quảng bá cho dự án nhất đới nhất lộ nghìn tỷ đô la, một số quốc gia láng giềng lo ngại tham vọng của Bắc Kinh, đặc biệt là tại hai vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đã tìm cách hợp sức. Hôm qua, Chủ nhật, 12 tháng 11, đại diện 4 quốc gia Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Mỹ đã có cuộc họp chính thức lần đầu tiên để thảo luận về một dự án bảo vệ tự do và trật tự quốc tế. Trật tự quốc tế mở dựa trên pháp luật tại vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cuộc họp quan chức ngoại giao cấp bộ của 4 quốc gia nói trên, gọi tắt là cuộc họp bộ tứ, diễn ra tại Manila đó, bên lề thượng đỉnh Đông Á đấy, Manila, và vào hôm trước cuộc thượng đỉnh của khối ASEAN. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ được đưa ra sau khi hội nghị kết thúc, được báo Ấn Độ là The Economic Times trích lại nguyên văn: các bên tham gia đang tìm cách thống nhất quan điểm nhằm mục tiêu chung là thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng bằng cách gia tăng hợp tác tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nhật cũng nhấn mạnh tất cả các bên tham gia hội nghị bộ tứ đều lo ngại, đều lo ngại trước các hoạt động đòi hỏi chủ quyền, thái độ hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông có thể đe dọa quyền tự do hàng hải ở khu vực này. Nhật Bản và Hoa Kỳ đều ủng hộ việc Ấn Độ có một vai trò chiến lược chủ chốt tại vùng biển nói trên mà Biển Đông là một bộ phận. Bây giờ cái bộ tứ đã bước đầu hình thành một cái tổ chức. Ý tưởng về một liên minh 4 quốc gia đã được Thủ tướng Nhật Bản nêu lên lần đầu tiên vào năm 2007. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, do các áp lực của Trung Quốc, chính phủ Úc đã quyết định không tham gia. Chính phủ Ấn Độ lúc đó cũng giữ khoảng cách với cái dự án này. Đây là con đường tơ lụa nhất đới hay nhất lộ. Bây giờ đến bản tin ngày 14 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chứng tỏ rằng về Biển Đông thì tàu với Phi Luật Tân không muốn đặt vấn đề Biển Đông mà bỏ mặc cho Mỹ đóng vai trọng tài. Bản tin có tựa đề là ASEAN không bỏ mặc tình hình Biển Đông. Nhắc lại cái một bản dự thảo mà Reuters có được viết như thế này: trong khi tình hình hiện nay đang trở nên lắng dịu hơn, chúng tôi không thể bỏ mặc những tiến bộ hiện tại. Điều quan trọng là chúng tôi hợp tác để duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và tự do trên không theo luật quốc tế đối với khu vực Biển Đông. Đây một quốc tế này là luật biển 1952 và đã được tòa trọng tài dùng cái luật này phán rằng thì anh tàu không có tư cách gì mà nhận chủ quyền, không thể chối cãi về Biển Đông được. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết toàn bộ khu vực Biển Đông, một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Đài Loan và 4 nước ASEAN gồm Malaysia, Việt Nam, Philippines và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền khu vực này. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 12 tháng 1 nói rằng ông sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho những nước đang tranh chấp Biển Đông. Ông đã coi anh Tập Cận Bình là bạn nên thì ông đã đưa ra cái chiêu này rất là ngộ. Khi được hỏi về đề xuất này, phát ngôn viên một gã Trung Quốc bị anh Tàu thái độ thế nào? Là anh cảnh sảng này cho biết rằng Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua đàm phán. Sao anh không có nói vấn đề là chủ quyền của anh là không tranh cãi, bây giờ anh nói là sẵn sàng là thông qua đàm phán. Ông cảnh sảng nói tình hình Biển Đông nói chung ổn định và đi đúng hướng với nỗ lực chung của Trung Quốc và các nước ASEAN. Hôm 12 tháng 11, Tổng thống Philippines Rodriguez Duterte gợi ý rằng mặc dù có những khác biệt, các nhà lãnh đạo không nên thảo luận vấn đề Biển Đông. Để nhắc lại với anh Duterte là vấn đề anh không nên nói tranh cãi vấn đề chủ quyền, nhưng anh nói là quyền tự do hàng hải thì cũng thế thôi. Bây giờ đến bản tin khác. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 14 tháng 11. Họp ba bên Mỹ, Nhật, Úc về mối đe dọa Triều Tiên. Bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Đông Á và Đông Nam Á tại Manila, ông Trump đã gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ông Trump nói rằng các cuộc họp bao gồm vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và thương mại. Trong phần nhận xét ngắn gọn trước khi phóng viên rút khỏi cuộc họp, ông Turnbull của ông Turnbull nói rằng sự bất cẩn trong ngoặc kép của Triều Tiên phải cần phải chấm dứt. Sau cuộc họp, Tòa Bạch Ốc cho biết ba nhà lãnh đạo khẳng định lại cam kết nhằm duy trì áp lực cao nhất lên Triều Tiên để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bản tin cũng nhắc lại rằng Tòa Bạch Ốc cũng đã từng tuyên bố rằng họ cũng thảo luận về hợp tác an ninh mở rộng nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn và chống lại sự xâm lược của Triều Tiên. Ngay sau khi nhậm chức, ông Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Đối tác Châu Á-Thái Bình Dương TPP. Thay vào đó, chính quyền của ông cam kết tiến tới các hiệp định song phương với từng quốc gia. Các quốc gia còn lại trong TPP nói thỏa thuận này cũng đang xúc tiến mà không có Hoa Kỳ. Cái này là TPP 11 đó. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 14 tháng 11 cũng đăng cái tin có tựa đề là ông Trump khuyên ASEAN chớ có làm vệ tinh cho ai. Đó. Vai trò nổi trội của ông còn khuyên bảo nữa, dạy dỗ nữa. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13 tháng 11 kêu gọi siết chặt quan hệ với Đông Nam Á và thúc giục các lãnh đạo ASEAN chớ có làm vệ tinh cho bất cứ nước nào. Một khuyến cáo rõ ràng nhắm vào ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Ông Trump tuyên bố tại cuộc họp với các lãnh đạo các nước ASEAN tại Manila trong lúc cam kết phát huy viễn kiến về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông nói nguyên văn, chúng tôi muốn các đối tác của mình trong khu vực lớn mạnh, tự lập, thịnh vượng, tự quyết vận mệnh của mình, chớ có làm vệ tinh cho bất cứ nước nào. Ca ngợi 40 năm quan hệ Mỹ với ASEAN, ông Trump nói chính quyền Mỹ vẫn cam kết với vai trò trung tâm của ASEAN là một diễn đàn khu vực cho sự cộng tác tổng thể. Ông nhấn mạnh nguyên văn như thế này, đối tác ngoại giao này thăng tiến an ninh và thịnh vượng cho người dân Mỹ lẫn người dân các nước vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông luôn luôn nhắc lại Ấn Độ-Thái Bình Dương chứ không phải là Đông Nam Á. Á Châu Thái Bình Dương. Nào. Trước đó, trong bản tuyên bố sẽ được đưa ra sau cuộc họp, Mỹ và ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về số các cuộc thí nghiệm phi đạn, đạn đạo và hạt nhân chưa từng có trước nay mà Triều Tiên đã thực hiện trong năm qua, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Trước đó, trong ngày 13 tháng 11, ông Trump đã họp với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, tập trung đến vấn đề Triều Tiên, Biển Đông và Ấn Độ-Thái Bình Dương. Lãnh đạo Mỹ cùng các lãnh đạo các nước khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đang hội họp tại thủ đô Philippines trong một loạt các hội nghị thượng đỉnh bắt đầu từ ngày 13 tháng 11. ngày 14 tháng 11, ông Trump sẽ xuất hiện tại Thượng đỉnh Đông Á, diễn đàn an ninh khu vực gồm 18 thành viên là 10 nước ASEAN, cộng với Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Ấn, New Zealand và Nga nữa. Bây giờ đến bản tuyên bố chung giữa Mỹ và Philippines. Anh Duterte, anh chủ nhà, anh cứ nói anh không nói đến Biển Đông. Nhưng mà bản tin ngày 14 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết tuyên bố chung Mỹ-Philippines có nhắc tới vấn đề Biển Đông. Tuyên bố gồm 14 điểm chính công bố hôm 13 tháng 11 có đoạn. Nguyên văn, hai bên nhấn mạnh lại cam kết duy trì các nguyên tắc, trong đó có tự do hàng hải, tự do bay ngang qua Biển Đông và tự chế. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Họ nhấn mạnh thêm nữa về sự cần thiết phải tiếp tục theo đuổi các biện pháp gây dựng lòng tin nhằm gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau và tránh các hành động làm leo thang căng thẳng, trong đó có quân sự hóa. Nguyên thủ Hoa Kỳ từ Việt Nam tới Manila hôm 12 tháng 11 để dự hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo Đông Nam Á và Đông Á. Sau khi đàm phán với các quan chức chủ nhà Hà Nội, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng ra tuyên bố chung, trong đó có đề cập tới tranh chấp lãnh hải gây nhiều sóng gió trong quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quyền được tiếp cận tự do và mở khu vực tự do và mở ở khu vực Biển Đông đối với cộng đồng quốc tế, tầm quan trọng của việc duy trì thương mại hợp pháp không bị cản trở và sự cần thiết phải tôn trọng tự do hàng hải, hàng không và các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác. Hai bên tái khẳng định lập trường về Biển Đông được nêu trong các tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ và Hoa Kỳ-ASEAN trước đây, bao gồm việc kêu gọi các bên không có những hành động làm leo thang căng thẳng, quân sự hóa các cấu trúc đang tranh chấp và hạn chế một cách phi pháp các quyền tự do trên biển, tái khẳng định cam kết chung đối với việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý. Ngoài ra, ông Trump đã trực tiếp đề xuất với Chủ tịch Trần Đại Quang về khả năng làm trung gian và phân xử trong vấn đề Biển Đông. Phản ứng về đề nghị này, ông Cảnh Sảng, tức là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tàu đó, hôm 13 tháng 1 nói rằng Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua đàm phán và các nước trực tiếp liên quan. Không nói đấy, chủ quyền không thể tranh cãi nữa. À, anh Tàu lắp vế rõ ràng. Và bản tin ngày 14 tháng 11 của đài RFI Pháp có tựa đề là Tổng thống Mỹ không dự thượng đỉnh Đông Á châu Á. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay 14 tháng 11 27 đã rời Philippines, không tham dự thượng đỉnh Đông Á, tự cách viết tắt là EAS, tức là East Asia Summit. East Asia Summit, viết tắt là EAS, đọc theo kiểu tiếng Mỹ, diễn ra tại thành phố Angeles của Philippines, một trong những hoạt động quan trọng của kỳ họp thường niên của các lãnh đạo ASEAN. Lý do là vì chương trình hội nghị bị chậm, chậm lại 2 ngày thì ông không có đợi ông về. Tức là ông Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ tham dự EAS thay cho Tổng thống Trump. Trên chuyên cơ về nước, ông Donald Trump khẳng định chuyến công du châu Á của ông lần này đã diễn ra thành công, mang về các hợp đồng kinh tế trị giá gần 300 tỷ đô la. Ông Trump nói nguyên văn, chúng tôi đã giải thích rằng Hoa Kỳ vẫn cởi mở trong thương mại, nhưng chúng tôi muốn có quà có lại, các quan hệ thương mại phải công bằng cho Hoa Kỳ. Trong khuôn khổ các cuộc họp cấp cao của thường niên của ASEAN, thượng đỉnh Đông Á vẫn được coi là diễn đàn quan trọng nhất của khu vực. Đây là dịp để lãnh đạo ASEAN trao đổi quan điểm với lãnh đạo các nước Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand về các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines năm nay, những chủ đề được quan tâm bàn thảo tại EAS là đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên, chống khủng bố, chống buôn ma túy và tội phạm quốc tế. Bây giờ đài BBC ngày 14 tháng 11 có bản tin là họp thượng đỉnh ASEAN cộng 3 quan tâm an ninh kinh tế, cộng 3 là anh Nhật, anh Nam Hàn và anh Tàu Cộng. Tầm quan trọng của hợp tác kinh tế được nhấn mạnh trong kỳ họp thượng đỉnh ASEAN cộng 3 bên cạnh các vấn đề về an ninh và chuyện Bắc Hàn. Trong các bài phát biểu mở đầu, các nhà lãnh đạo Á Châu nhìn lại cuộc khủng hoảng tiền tệ hồi 1997 ở Á Châu, vốn đã dẫn tới việc khởi đầu hình thành thỏa thuận đối thoại khung kéo dài 20 năm giữa khối ASEAN với 3 nước trên, 3 nước tham gia đã không phải là thành viên. Hợp tác tài chính giữa khối ASEAN cộng 3 nhằm thúc đẩy khả năng nhận biết trước được vấn đề có thể phát sinh trong các nền kinh tế khu vực và thế giới, giảm bớt độ rủi ro và duy trì củng cố hệ thống tự do thương mại là điều quan trọng hơn bao giờ hết giữa lúc có những quan ngại về sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ và bế quan tỏa cảng. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được hãng tin Kyodo dẫn lời giữ vai trò chủ tịch kỳ họp thượng đỉnh, Tổng thống Philippines kêu gọi các nhà lãnh đạo khác hãy tiếp tục nuôi dưỡng sự cùng tồn tại một cách hòa bình, cụ thể là trong khối ASEAN cộng 3, nơi chúng ta coi mình như một khối thống nhất và là một gia đình. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng những bước cải thiện gần đây trong quan hệ giữa Trung Quốc với Nhật Bản và Nam Hàn cho thấy có những cơ hội một mới cho khối ASEAN cộng 3. Tổng thống Nam Hàn là Moon Jae-in kêu gọi tiếp tục đoàn kết để chống lại những thách thức trong lĩnh vực dân số già đi và thay đổi khí hậu. Tổng thống Philippines chủ nhà nhắc đến tầm quan trọng của cuộc chiến chống khủng bố. Và bản tin không quên nhắc lại một vành đai một con đường hành tàu. Hôm 14 tháng 11, người phát ngôn khung Trung Quốc Cảnh sảng nói Trung Quốc cùng Việt Nam và Lào đạt tới nhận thức chung quan trọng về xây dựng một vành đai một con đường trong chuyến thăm Việt Nam và Lào của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Việt Nam và Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ hợp tác về cùng xây dựng một vành đai một con đường và hai hành lang một vành đai. Đấy. Cái chính cái sự ký kết này khiến cho tôi đem cái sự kiện này lên tựa đề của bài bình luận thời sự hôm nay là nó Việt Nam Cộng sản không còn giấu giếm gì nữa, nó lộ mặt ngay tại đây về cái bản chất thừa sai tàu của nó. Và thế tôi dùng cái bản tin này của đài BBC ngày 14 tháng 11 có ý kiến của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng và ông ký giả Đỗ Thông Minh ở bên Nhật về vấn đề Ấn Độ Thái Bình Dương. Bản tin này có tựa đề là ông Trump nói Ấn Độ Thái Bình Dương thì có nghĩa gì? Và giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng ông nói rằng thì cái tên đó là tên mới mà khái niệm thì không mới. Khái niệm Ấn Độ Thái Bình Dương, Indo-Pacific, Indonesia đã nêu ra mấy năm trước thì vừa rồi đó không phải là điều mới, nhưng ở đây Mỹ với Mỹ là mới, bởi vì căn bản Nhật Bản từ lâu đề nghị rằng nên có một liên minh hay liên động các quốc gia dân chủ ở Á Châu với Mỹ, tức là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, đó là những nước lớn và dân chủ, thành ra cái này thì khơi lại mà thôi. Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng phát biểu rất dài, tôi cũng lướt qua. Bởi vì Ấn Độ là nước, như Mỹ nói, là một quốc gia dân chủ và cũng rộng lớn chẳng kém gì Trung Quốc. Và nếu so sánh hai nước thì hai nước đều lớn, đều đông dân, đều phát triển kinh tế và nước Mỹ phải thoải mái hơn với Ấn Độ. Vì Ấn Độ là một nước dân chủ. Hơn nữa, với Ấn Độ dù chính sách ngoại giao còn lờ mờ, nhưng ít nhất cũng hy vọng rằng đó là cũng là một đối lực đối với Trung Quốc ở vùng đó. Tôi hoan nghênh cái đoạn này. Đưa ra lời giải thích chi tiết hơn về mục đích chính của Hoa Kỳ khi tung ra khái niệm địa chính trị nói trên. Vào thời điểm hiện nay, người mà cũng là nhà nghiên cứu cao cấp khách mời tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS ở Mỹ, đó là ông Nguyễn Mạnh Hùng đó. Ông nói thế này, Họ muốn mang Ấn Độ vào trong khối của các quốc gia dân chủ để thứ nhất phát triển kinh tế, thương mại, bởi vì thị trường Ấn Độ cũng là thị trường lớn, và thứ hai nữa là để quân bình với Trung Quốc, trong khi Mỹ cần dần dần mất hết khả năng đó. Đúng, phải quân bình. Ông Nguyễn Hùng cho rằng Mỹ bị lép vế với Tàu, thì tôi thì không cho như vậy. Và ông Nguyễn Mạnh Hùng nói tiếp rằng, gần đây nếu chúng ta nghĩ về Ấn Độ, chính sách tương đối thay đổi. Trước kia họ chỉ nói look east, tức là chỉ nhìn về phía đông thôi. Bây giờ Ấn Độ cụ thể là act east, tức là hành động phía đông Ấn Độ. Ấn Độ cũng đã tích cực giúp Việt Nam nâng khả năng phòng thủ của mình, có nghĩa là cũng quan tâm đến sự bành trướng của Trung Quốc. Cái đó là quan tâm chiến lược chung của Ấn Độ và của Mỹ. Ấn Độ từ lâu vẫn theo chính sách trung lập, không dính dáng gì đến ai, muốn đứng giữa. Nhưng gần đây chúng ta thấy với chính quyền của Thủ tướng Modi đã rời xa chính sách đó. Chúng ta phải chờ xem Ấn Độ vẫn giữ được cam kết đó tới mức độ nào. Nhưng từ hồi có ông Modi, chiến tranh ngoại giao có tính cân bằng với Trung Quốc đã rõ nét hơn. Và ông về vấn Ấn Độ sợ bị Trung Quốc cắt cổ gà, thì ông Nguyễn Mạnh Hùng nói tiếp rằng, ông Trump mong muốn một cách tuyệt vọng có một chiến thắng ngoại giao, bởi vì ông chưa có chiến thắng gì cả. Ở trong nội bộ, ông chưa chiến thắng gì. Cái này thì ông Nguyễn Mạnh Hùng bạn ta hơi sai. Chuyến đi thứ nhất của ông ấy sang Saudi, ông Saudi cúng cụ một hàng trăm tỷ đô la mua vũ khí. Ông đi Israel cũng bao nhiêu tỷ đô la mua vũ khí. Ông gặp Giáo hoàng Vatican thì ông xoa dịu được Giáo hoàng về những lời chỉ trích của ông. Ông đi Âu Châu thì ông làm cho anh Nga phải bỏ tay. Mà ông Nguyễn Mạnh Hùng này nói rằng ông chưa có chiến thắng ngoại giao nào cả. Tôi lấy làm lạ. Và ông Nguyễn Mình cũng nói rằng thì là ông Donald Trump bây giờ phải nhờ Trung Quốc để mà tước khí giới Bắc Triều Tiên. Và nhờ Trung Quốc nhiều thì ông phải trả giá. Và cái giá đó như mối nguy mà nhiều người quan tâm, có thể là Biển Đông, nhân nhượng nhiều hơn ở Biển Đông. Ông Nguyễn Mình Hùng này, tôi, cái đoạn này thì tôi thấy ông hơi kém. Đây thì bây giờ đến ông nhà báo Đỗ Thông Minh từ Osaka. Ông này thì ông phân tích không có vẻ học giả, nhưng mà có vẻ sâu sắc hơn ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ông nói như thế này: Ấn Độ còn có một vị thế đặc biệt nữa là Ấn Độ đang có tranh chấp với Trung Quốc ở vùng biên giới, đúng. Cho nên là kẻ thù của kẻ thù là bạn ta, đúng. Đặc biệt với Hoa Kỳ từ chiếc Ấn Độ thân Nga, nhưng bây giờ tình hình thay đổi. Đặc biệt từ thời Tổng thống George Bush, Ấn Độ không tham gia điều ước hạn chế vũ khí nguyên tử. Đúng. Từ góc độ của Nhật Bản, nhà báo Đỗ Thông Minh bình luận thêm về một sách lược của Nhật Bản có liên quan địa chính trị, khu vực và Ấn Độ. Ông nói, nguyên văn: trước đây, Thủ tướng Shinzo Abe cũng đưa ra một sách lược viên kim cương trong mặt kép. Hình dáng ở đây không phải là đỉnh hay đáy, nhưng hình dạng là viên kim cương thì Nhật Bản ở đỉnh của viên kim cương. Bên trái là Ấn Độ, bên phải là Mỹ và phía nam là Úc. Chúng tôi nghĩ rằng Ấn Độ tuy không phải là một vai trò quyết định, nhưng có vai trò rất quan trọng trong chiến lược chung của vùng Biển Đông nói chung. Thành ra đó là lý do tại sao mà bây giờ lại có người ta nói đến Ấn Độ Thái Bình Dương. Tôi đồng ý. Và Nhật Bản cũng là một quốc gia viện trợ và liên kết với Ấn Độ, cũng trong một thế là đối đầu với sự bành trướng của Trung Quốc. Nhật Bản đang đi tìm đồng minh. Tôi nhắc lại câu này, tôi rất nghĩ câu này. Trong cái thế là đối đầu với sự bành trướng của Trung Quốc, Nhật Bản đang đi tìm đồng minh. Trong chuyến công du đầu tiên tới 5 quốc gia ở châu Á từ sau khi thắng cử năm trước, Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh khái niệm Ấn Độ Thái Bình Dương để thay thế cho thuật ngữ châu Á Thái Bình Dương mà các chính quyền tiền nhiệm Mỹ vẫn sử dụng. Đến đây là hết những cái tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Và sau đây là kết luận ngắn gọn của tôi cho kỳ hội nghị ASEAN 2017 tại Manila. Vâng, đánh giá cái chuyến đi thứ ba này của ông Donald Trump ra hành giang nước ngoài, nhìn trong cái khung cảnh toàn thế giới thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là ông đi Saudi và Israel là để đối phó với bọn Hồi giáo khủng bố, và ông đi G20 ở bên Âu Châu mà ông là đi Ba Lan, rồi ông mới đi Đức sau là để đối phó với cộng sản sống sót ở châu Âu là nước Nga. Và chuyến đi thứ ba ở châu Thái Bình Dương là để đối phó với anh Tàu, là tên cộng sản sống sót ở Á Châu. Nhìn như thế thì chúng ta sẽ thấy vấn đề Bắc Triều Tiên cũng chỉ là một cái lý do để ông Donald Trump ép anh Tập Cận Bình phải giữ lời hứa, phải thi hành những cái đợt ra hứa với Mỹ, không được gian lận nữa. Chẳng những gian lận về vấn đề Bắc Triều Tiên, lại còn gian lận về tương quan mậu dịch. Và anh Tàu đã lép vế là phải không dám dùng cái phiếu phủ quyết của Liên Hợp Quốc khi mà Liên Hợp Quốc cấm vận 3-4 lần Bắc Triều Tiên. Và không dám cãi ông Donald Trump về vấn đề là anh phải giữ lời hứa đi, giờ tôi mới nói chuyện là mậu dịch sau ông cho 100 ngày nữa. Và ông dằn mặt anh Tập Cận Bình ở Florida mà bị vỗ mặt đau mà không dám lên. Đấy, phải nhìn như thế thì chúng ta thấy vấn đề một cách chính xác hơn. Và đi hội nghị APEC cũng như ASEAN ở Philippines đều là chủ một mục tiêu chính là anh Tàu. Anh đừng đem những vấn đề Biển Đông, vấn đề Việt Nam, vấn đề khác làm sai lạc vấn đề đi, sai lạc cái mục tiêu đi. Và với cái ASEAN Manila này thì Mỹ vẫn khôi phục lại được cái vai trò trội yếu của mình. Và anh Tàu từ APEC Đà Nẵng đến ASEAN Manila đều đã lép vế trước ông Mỹ này rồi. Mà riêng anh Việt Nam Cộng sản thì đến cái ASEAN Manila này anh lộ tẩy ra là anh chẳng cần thoát trùng giả. Anh cứ trước kia là anh cứ kêu gào Mỹ là thì là ông bận Triều Tiên, ông không để ý đến về Biển Đông. Nếu như Mỹ vào và Biển Đông rồi, anh Tàu không dám cãi rằng thì là Biển Đông là chủ quyền không thể tranh cãi được, chứ chúng tôi bây giờ bằng lòng thương thuyết rồi. Thế anh lại lộ cái mặt nạ ra là anh ủng hộ cái con đường tơ lụa vành đai, một vành đai một con đường Vĩnh Tàu. Anh lộ tẩy là anh thở sai rồi. Tôi nhắc lại tựa đề của bài này của tôi là ASEAN 2017, Mỹ trội, Tàu lép, Việt Nam Cộng sản lộ mặt thừa xài.